Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Mountain Is You Transforming Self-Sabotage into Self-Mastery của Brianna West là một cuốn sách phát triển bản thân, tập trung vào câu hỏi vì sao con người thường tự cản trở chính mình, ngay cả khi họ rất muốn thay đổi. Cuốn sách dùng hình ảnh ngọn núi như một ẩn dụ cho những trở ngại bên trong, gồm nỗi sợ, niềm tin giới hạn, nhu cầu chưa được thừa nhận, và các vết thương cảm xúc chưa được xử lý. Thay vì xem tự phá hoại là dấu hiệu của yếu kém, West giải thích nó như một cơ chế bảo vệ sai hướng, xuất hiện khi phần ý thức muốn tiến lên nhưng phần vô thức lại muốn giữ an toàn. Mục đích của sách là giúp người đọc nhận diện các mẫu hành vi lặp lại, hiểu nguồn gốc cảm xúc của chúng, rồi từng bước xây dựng năng lực tự chủ. Đây không phải là sách đưa ra giải pháp tức thì, mà là một lời mời quan sát bản thân một cách trung thực và bền bỉ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự phá hoại bắt nguồn từ những nhu cầu bên trong đang xung đột. Một ý tưởng trung tâm của The Mountain Is You là tự phá hoại không đơn giản là lười biếng, thiếu ý chí hay không đủ kỷ luật. Theo cách West trình bày, nhiều hành vi gây hại cho chính mình xuất hiện khi con người có hai nhu cầu cùng tồn tại nhưng kéo về hai hướng khác nhau. Một phần trong ta muốn thay đổi, muốn yêu lành mạnh hơn, làm việc tốt hơn hoặc sống đúng với tiềm năng hơn. Nhưng một phần khác lại sợ mất sự quen thuộc, sợ bị từ chối, sợ thất bại hoặc sợ phải chịu trách nhiệm với một phiên bản mới của bản thân. Vì vậy, sự trì hoãn, né tránh, kiểm soát quá mức hoặc tự nghi ngờ có thể đang phục vụ một nhu cầu ẩn, như nhu cầu được an toàn, được giữ khoảng cách hoặc không phải đối diện với cảm xúc khó chịu. Điểm đáng chú ý là sách không cổ vũ việc tự trách mình. Nó yêu cầu người đọc hỏi một câu thực tế hơn, hành vi này đang giúp mình tránh điều gì? Khi hiểu được lợi ích ngầm của một thói quen xấu, người đọc mới có cơ hội thay thế nó bằng một cách đáp ứng nhu cầu lành mạnh hơn. Thứ hai, những phản ứng cảm xúc mạnh là manh mối để hiểu vùng chưa được chữa lành. West dành nhiều chú ý cho vai trò của các tác nhân kích hoạt cảm xúc. Trong sách, những phản ứng quá mạnh trước một tình huống thường không chỉ nói về hiện tại, mà còn chỉ về một nỗi sợ, ký ức hoặc niềm tin cũ chưa được nhận diện. Khi một lời phê bình nhỏ khiến ta cảm thấy bị phủ nhận hoàn toàn, hoặc một thay đổi bình thường lại tạo cảm giác nguy hiểm, phản ứng đó có thể đang phóng đại thực tế thông qua trải nghiệm cũ. Vì vậy, tự nhận thức không chỉ là biết mình đang buồn, tức giận hay lo lắng. Nó còn là khả năng dừng lại đủ lâu để phân biệt giữa sự kiện đang xảy ra và câu chuyện mà tâm trí đang kể thêm. Từ đó, trí tuệ cảm xúc trở thành một năng lực thực hành. Người đọc học cách gọi tên cảm xúc, quan sát tín hiệu cơ thể, nhận ra các kiểu suy nghĩ lặp lại, rồi chọn phản ứng phù hợp hơn. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với những lời khuyên chỉ bảo hãy suy nghĩ tích cực. West cho rằng cảm xúc cần được hiểu và điều tiết, chứ không phải bị phủ nhận hoặc tô đẹp. Thứ ba, buông bỏ quá khứ là quá trình xử lý nỗi đau chứ không phải quên đi. Một phần quan trọng của cuốn sách nói về việc giải phóng quá khứ. West không trình bày điều này như một hành động đơn giản kiểu quyết định bỏ qua là xong. Bà cho rằng nhiều người bị mắc kẹt vì họ vẫn sống theo những chiến lược từng giúp họ tồn tại trong hoàn cảnh cũ. Ví dụ, việc luôn cảnh giác, luôn dự đoán điều tệ nhất hoặc không dám tin vào điều tốt đẹp có thể từng là cách để tránh tổn thương. Nhưng khi hoàn cảnh đã thay đổi, các chiến lược ấy lại trở thành rào cản. Vì vậy, thay đổi thật sự thường đi kèm cảm giác mất mát. Người đọc không chỉ bỏ một thói quen, mà còn phải chia tay một bản dạng đã quen thuộc, dù bản dạng đó được xây dựng từ sợ hãi. Sách nhấn mạnh rằng chữa lành không phải là phủ nhận những gì đã xảy ra, cũng không phải ép mình trở nên ổn ngay lập tức. Nó là quá trình nhìn lại quá khứ với đủ trung thực, nhận ra điều gì không còn phục vụ mình, rồi cho phép bản thân xây dựng phản ứng mới. Ở đây, đau đớn được xem như dữ liệu cần xử lý, không phải bằng chứng cho thấy ta hỏng hóc. Thứ tư, xây dựng tương lai mới cần hành động nhỏ, kỷ luật linh hoạt và sự nhất quán. Sau phần nhận diện và chữa lành, The Mountain Is You chuyển sang câu hỏi thực tế hơn, làm sao sống khác đi. West cho rằng hiểu bản thân là điều cần thiết, nhưng nếu không có hành động mới, người đọc sẽ dễ biến sự tự phân tích thành một vòng lặp khác của né tránh. Tự chủ vì thế không chỉ nằm ở suy nghĩ, mà nằm ở những lựa chọn lặp lại hàng ngày. Cuốn sách nhấn mạnh kỷ luật, nhưng không hiểu kỷ luật như sự kiểm soát cứng nhắc hoặc ép mình hoàn hảo. Kỷ luật là khả năng giữ lời hứa với bản thân theo cách bền vững, biết điều chỉnh khi cần, và không bỏ cuộc chỉ vì có một ngày không như ý. Những hành động nhỏ có ý nghĩa vì chúng tạo bằng chứng mới cho hệ thần kinh và niềm tin của ta. Khi một người liên tục làm điều phù hợp với giá trị của mình, dù rất nhỏ, họ bắt đầu xây dựng một bản dạng mới. Điểm này giúp sách tránh rơi vào lý thuyết thuần túy. Nó nhắc rằng sự thay đổi không đến từ một khoảnh khắc bừng tỉnh duy nhất, mà từ việc củng cố các mẫu hành vi mới đủ lâu để chúng trở nên quen thuộc. Cuối cùng, tự chủ không phải là hoàn hảo, mà là chịu trách nhiệm với tiến trình trưởng thành. Khái niệm self-mastery trong cuốn sách không nên hiểu là kiểm soát mọi cảm xúc, luôn năng suất hay không, bao giờ mắc lỗi. West đặt trọng tâm vào khả năng nhìn thẳng vào vai trò của chính mình trong những mô thức lặp lại, đồng thời không biến sự chịu trách nhiệm thành tự kết án. Đây là một sự cân bằng quan trọng. Nếu người đọc chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh, họ có thể bỏ qua quyền chủ động của mình. Nhưng nếu họ tự trách mình quá mức, họ lại củng cố cảm giác xấu hổ, vốn thường làm tự phá hoại nặng hơn. Sự tự chủ mà sách hướng tới là khả năng nhận ra mình đang phản ứng từ nỗi sợ nào, đang né tránh nhu cầu nào, và có thể chọn một bước khác ngay trong hiện tại. Cũng cần nhìn nhận giới hạn của sách. Nó phù hợp nhất với người cần một khung suy ngẫm về cảm xúc và hành vi cá nhân, chứ không thay thế trị liệu chuyên môn, đặc biệt với sang chấn nghiêm trọng. Một số ý được lặp lại nhiều lần, nhưng sự lặp này cũng phản ánh bản chất của chủ đề. Những mẫu hình sâu không biến mất chỉ vì ta gọi tên chúng một lần. Kết luận, The Mountain Is You phù hợp với những người cảm thấy mình thường đứng trước cùng một vấn đề lặp đi lặp lại như trì hoãn, sợ thay đổi, tự nghi ngờ, né tránh thân mật, hoặc không dám theo đuổi điều mình thật sự muốn. Cuốn sách cũng hữu ích cho người mới đọc sách phát triển bản thân vì ngôn ngữ dễ tiếp cận, trọng tâm rõ và không đòi hỏi nền tảng tâm lý học phức tạp. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc chuyển từ câu hỏi vì sao mình lại tệ như vậy sang câu hỏi hành vi này đang bảo vệ mình khỏi điều gì. Cách đổi câu hỏi này làm giảm xấu hổ và mở ra khả năng quan sát bản thân chính xác hơn. Về mặt trí tuệ, sách đáng chú ý vì nó liên kết tự phá hoại với nhu cầu chưa được đáp ứng. Trí tuệ cảm xúc, ký ức cũ và kỷ luật hàng ngày thay vì chỉ nói về động lực hoặc thái độ tích cực so với nhiều sách self-help cùng thể loại. Điểm nổi bật của The Mountain Is You là giọng văn giàu tính suy ngẫm, dùng ẩn dụ ngọn núi một cách nhất quán để diễn tả tiến trình nội tâm. Nó không phải cẩm nang hành động nhanh, cũng không phải sách học thuật, mà là một cuốn sách đồng hành cho người sẵn sàng nhìn lại chính mình với sự kiên nhẫn. Nếu bạn muốn ủng hộ Brianna West, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!